This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau, dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời hồn.
Hành Trung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp về An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang, và đặc biệt ngày hôm nay Hạnh Dung cũng xin hân hạnh giới thiệu với chị Hồ Quang là một người bạn mới sẽ đồng hành với Hạnh Dung để mà cùng trò chuyện với quý thính giả trong chương trình của chị. Dạ vâng, Hạnh Dung, đó là
được
anh Thanh Tuấn.
Giới thiệu cái em mới đó tên là Thanh Tuấn phải không?
Dạ vâng, Thanh Tuấn lên tiếng. Thanh Tuấn ơi.
Dạ, Thanh Tuấn xin trân trọng kính chào cô Hồ Quang. Chào chị Hạnh Dung và quý vị khán thính giả, quý vị thính giả. Dạ.
Hôm nay chị khỏe không? Thời tiết nó quá đẹp phải không chị Hồ Quang?
Ấm. Ok.
Ok.
Quét lá thấy bà tía luôn.
Dạ vâng. Cảm ơn chị. Thưa quý khán giả, trong chương trình này thì quý vị cũng biết rồi, với những cái câu hỏi mà có liên quan đến an sinh xã hội mà quý vị nào mà chưa rõ tường tận hoặc là muốn rõ thêm nữa thì quý vị hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và cô Angie Hồ Quang trong cứ 2 tuần một lần sẽ hiện diện trên làn sóng của đài phát thanh 1600 AM để mà trực tiếp trả lời những câu hỏi của quý vị có liên quan đến an sinh xã hội. Một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời Thanh Tuấn.
Dạ, thưa cô Hồ Quang, có một quý vị thính giả có một cái thắc mắc thế này là thưa cô, mẹ chồng con bị tai biến trước khi sang Mỹ và đã bệnh trên 5 năm. Hiện tại thì bà 59 tuổi. Con muốn xin tiền an sinh xã hội cho bà, nhưng từ ngày sang Mỹ đến nay, bà không đi làm ở đâu cả. Vậy con hỏi là làm sao có thể xin được tiền cho bà? Con cảm ơn cô.
Thanh Tuấn đọc lại dùm cho cô coi, cái vị này qua Mỹ từ hồi nào?
Dạ, thưa quý vị thính giả đã gửi câu hỏi đến là mẹ chồng con bị tai biến trước khi sang Mỹ và đã bệnh trên 5 năm. Không có, quý vị thính giả này không có nói rõ là qua được qua từ hồi nào. Chỉ nói là bà năm nay 59 tuổi.
Ok. Dạ. Đối với luật lệ hiện hành đó, thì khi mà đi qua Mỹ và qua theo diện di dân đoàn tụ gia đình, tại vì nói má chồng thì rất là chồng bảo lãnh, mà bà cụ thì bệnh tai biến. Với luật lệ bây giờ đó, muốn lãnh được cái Medicare hay là tiền hưu là mình phải có đi làm và có đóng thuế an sinh xã hội. Số tín chỉ an sinh xã hội đòi hỏi là mình phải có tối thiểu 40 tín chỉ, có nghĩa là 10 năm làm việc. Và cái chương trình thứ hai mà có thể một người đi qua Mỹ hợp pháp được quyền lãnh là tiền SSI, đó là chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung dành cho những người có thu nhập thấp, tài sản hạn chế, tuổi 65, tàn tật hay mù loà. Nhưng tất cả đều đòi hỏi cái tàn tật, mù loà, thu nhập vân vân. Nếu mình không có được 10 năm làm việc thì mình phải là công dân Hoa Kỳ. Thì vấn đề đặt ra là bà cụ với cái chứng bệnh hiện nay thì chắc chắn bà cụ không có đủ sự sáng suốt, không có đủ sự minh mẫn để học, để đi thi quốc tịch, cũng như không có đủ sức khỏe đi đi làm, tạo cho mình tín chỉ.
Yeah.
Vì vậy, chỉ còn một đường, một cái con đường mà ta thấy là con đường duy nhất, là biết rằng với cái tình trạng sức khỏe này, bà cụ không có đủ khả năng để vượt qua cái kỳ thi để trở thành công dân Hoa Kỳ.
Yeah.
Muốn có đặt, muốn dự thi công dân Hoa Kỳ là phải ở Mỹ 5 năm. Thì tôi ở đây trong không có nghe Thanh Phương nói là qua từ bao giờ. Nhưng mà gia đình nên tiến hành lập một cái hồ sơ y bạ cho bà cụ. Có nghĩa là đưa đi bác sĩ khám bệnh, xác nhận rằng bà cụ vì cái căn bệnh này thì nó không có sáng suốt. Dần dà tới khi mà mình đủ thời gian để xin nạp đơn thi quốc tịch, thì lúc bấy giờ mình mới xin một cái giấy xác nhận của bác sĩ cho biết với cái tình trạng thiếu minh mẫn, cái người này không thi được quốc tịch, thì hy vọng sẽ được bộ di trú và nhập tịch cho cái bằng quốc tịch mà không phải qua kỳ thi. Năm nay bà cụ 59 tuổi, thì tới 5 năm nữa là cũng được 64, vừa bản thủ tục xin miễn xin được này kia thì được 65. Lúc bây giờ mới có thể tiến hành cái thủ tục xin SSI, và khi được SSI thì cũng được hưởng Medicaid, Medicare luôn.
Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang ạ. Và bây giờ thì Hành Trung và Thanh Tuấn xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời chị lên tiếng. Xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Phương ở Ga Lăng. Xin cho hỏi, có câu hỏi. Tôi sinh tháng 8, ngày 24 tháng 8, 1956, thì khi nào thì tôi sẽ về hưu, và nếu tôi còn đi làm thì tôi phải nộp đơn xin về hưu hay không, và nếu nộp đơn thì phải làm gì và ở đâu?
Bà sinh năm 1956. Thì số tuổi hưu toàn phần của bà sẽ là 66 tuổi và 4 tháng. Phải không?
Dạ.
Bà sinh tháng 8, 1956, phải không?
Thì...
Tháng 8, 1956.
Dạ.
Thì phải tới tháng 2, năm 2022, thì bà mới được cái tuổi hưu toàn phần. Bà hỏi tôi về hưu lúc nào, cái đó là quyền của mình. Bà có đi làm và được trên 10 năm làm việc, đóng thuế an sinh xã hội chưa?
Dạ có.
Rồi, bà có ý định tiếp tục đi làm không?
Dạ có.
Rồi bà có làm cái mức lương trên 18.000 một năm không?
Vâng, có.
Có. Nếu tất cả những thứ đó đều có, thì đợi tới tháng 2 năm 2022, bà có hai chọn lựa. Một là ghi danh xin tiền hưu ở độ tuổi hưu toàn phần. Và khi ghi danh ở độ tuổi hưu toàn phần, bà sẽ lãnh được 100% cái số tiền hưu bổng của mình. và được quyền đi làm nếu mình muốn, và mức thu nhập sẽ không có giới hạn. Chọn lựa thứ hai là bà có thể không lãnh tiền hưu ở cái tuổi 66 và 4 tháng. Bà có thể chờ đến 70 tuổi, tiếp tục đi làm cho tới 70 tuổi. 70 tuổi thì mới bắt đầu xin tiền hưu. Thì cứ mỗi năm mà bà ghi danh trễ, cái tiền lời trên cái số tiền hưu 100% của bà sẽ được tăng 8%.
Vâng.
Nhưng tôi xin nhắc là tháng 8 là qua rồi phải không?
Chưa mà bây giờ mới có tới tháng 12.
Nhưng mà bà sinh năm 1950, tới tháng 8 năm 2021 là bà được 65 tuổi, phải không?
Dạ.
Thì cái tháng mà bà được 65 tuổi đó là cái tháng mà bà hội đủ điều kiện để nhận Medicare. Hiện nay ở chỗ làm việc của bà có bảo hiểm sức khỏe không?
Vâng, có.
Thì bà vẫn... Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị, dành cho những người có đi làm và có đóng đủ số tín chỉ an sinh xã hội. Thì mặc dù có được bảo hiểm sức khỏe ở sở, bà vẫn phải ghi danh vào Medicare Part A, là cái phần sử dụng khi đi bệnh viện đó. Rồi nhờ có bảo hiểm sức khỏe ở sở, bà không có cần phải ghi danh Part B. Nhưng mà nếu mà bà quên không ghi danh phần A, thì sau này nếu mà bà muốn ghi danh thì cứ mỗi năm bà ghi danh trễ, bà bị phạt 10% trên cái bảo phí phần B.
Vâng. Vậy thì tới khi nào thì mới nộp đơn để mà ghi danh cho Medicare Part A?
3 tháng trước sinh nhật thứ 65 của bà.
Vâng. Ba tháng trước. Thí dụ như mà nếu mà dùng insurance ở sở rồi thì cũng phải ghi danh Part A hả?
Dạ thưa đúng.
Vâng.
Mà tại vì cái Part A nó không có đòi hỏi mình phải đóng một cái bảo phí nào hết.
Vâng.
Thành ra bà không có ngại phải chi thêm một cái khoản tiền cho Medicare phần A.
Nếu mà muốn ghi danh Medicare Part A thì phải làm như thế nào ạ?
Bà có thể ghi danh qua mạng. Địa chỉ trang mạng của An sinh xã hội là www.socialsecurity.gov.
Social Security. gov. Vâng.
Dạ, vào trong đó rồi mình ghi danh. Mà tại vì bà còn đi làm, do đó chỉ ghi danh vào Medicare only. Nhá,
vâng.
Không có ghi danh phần tiền hưu, chỉ ghi danh phần Medicare thôi.
Vâng. Vâng, vậy cảm ơn. Cảm ơn bà, cảm ơn chị Hành Dung, cảm ơn anh gì đó.
Thanh Tuấn,
dạ.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Phương rất nhiều đã gọi vào tham gia với chương trình. Thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Cao Quang. Thì với số phone của đài là vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa chị Hồ Quang, sẵn Hành Dung có nghe được cái tin như thế này thì muốn chia sẻ, thì có gì thì chị có thể cho thêm quý khán giả biết là Hành Dung nghe được cái bản tin là coi như là mỗi một công dân sẽ được 600 đồng tiền trợ giúp thay vì 1.200 như tháng 3 vừa rồi, và ngoài ra tiền thất nghiệp thì là của từ liên bang đến 300, mà không biết cái chuyện đó đúng không thưa chị?
Dạ, chị chúng ta đều biết dự luật cái phần 2 của cái stimulus package á,
dạ,
của COVID á,
dạ,
là đã được thông qua tối Chủ nhật. Thì khi mà được tổng thống ký thì trong cái dự luật này có cho biết là hồi xưa vào đầu tháng 3 thì mỗi người cá nhân làm dưới 75.000 thì được lãnh 1.200 một quý vị di đồng sống dưới sự lệ thuộc của cha mẹ thì lãnh được 500.
Yeah.
Thì bây giờ cái số tiền đó không có còn 1.200 nữa mà còn có 600 thôi.
Ồ, dạ, vậy là Hạnh Dung cũng nghe phong phanh như vậy.
Ok.
Dạ vâng, thưa chị, nói về cái tiền mà tiền thất nghiệp, chị có một cái thắc mắc mà Hạnh Dung nghĩ là trong cái số bạn bè người ta cũng hay nói qua nói lại, thì Hạnh Dung cũng xin hỏi chị nha, là thí dụ như những người mà đã nghỉ hưu toàn phần rồi mà người ta vẫn còn khả năng đi làm, nhưng mà khi đi làm thì trong cái mùa dịch này đó, đôi khi là người ta cũng không có kiếm được nhiều tiền và người ta muốn xin tiền thất nghiệp. Vậy thì những người như thế, trong hoàn cảnh như thế, thì đã lãnh tiền hưu toàn phần rồi đó, thì có còn được xin tiền thất nghiệp hay không thưa chị?
Cái tiền hưu đó là kết quả của những năm tháng mình có đi làm.
Dạ.
Và có đóng góp vào quỹ an sinh xã hội.
Vâng.
Cái vấn đề thất nghiệp đó là kết quả của cái công việc mình đang làm ngon lành, rồi vì lý do bệnh dịch, vì lý do công sở hết việc mà mình bị lay off.
Dạ.
Thì cái khoản trợ cấp thất nghiệp đó không phải là hưu bổng của mình. Nhưng khi mà nạp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thì trong đó có câu hỏi: ngoài cái số tiền trợ cấp thất nghiệp mà quý vị định xin, quý vị có nhận được một cái khoản thu nhập nào khác hay không?
Yeah.
Thì nếu cái khoản thu nhập nào khác đó là tiền hưu an sinh xã hội, thì cái tiền hưu an sinh xã hội không ảnh hưởng đến cái trợ cấp thất nghiệp. Nhưng mà nếu đó là một cái cũng là tiền hưu bổng, nhưng mà từ một cái công ty tư, thì cái private pension sẽ ảnh hưởng đến cái trợ cấp thất nghiệp.
Coi như là xin chị nói lại cái vụ mà private trợ cấp thì ảnh hưởng đó, cái tư gì đó, trợ cấp tư gì đó.
Là tại vì nói tới tiền hưu bổng, thì có hai phần hưu bổng. Một là hưu bổng an sinh xã hội và hưu bổng a private pension. Tôi lấy thí dụ như những vị mà làm những cái công ty lớn như là GM vân vân, hay là Boeing, hay là Lockheed, thì họ có một cái khoản hưu bổng của công ty của họ. Thì cái đó là cái hưu bổng tư. Còn cái hưu bổng mà chúng ta thường hay nói trên diễn đàn này là hưu bổng an sinh xã hội. Chúng tôi muốn quý vị phân biệt là nếu quý vị xin tiền thất nghiệp, sau khi đã lãnh tiền hưu, cái tiền hưu an sinh xã hội sẽ không ảnh hưởng đến cái khoản trợ cấp thất nghiệp. Mà nếu quý vị có một cái quỹ hưu bổng từ một công ty tư nhân, thì cái số tiền này mới ảnh hưởng đến trợ cấp thất nghiệp.
Dạ vâng, vậy là quá rõ ràng rồi. Cảm ơn chị. Tại vì Hạnh Dung nghe dòng dòng bạn bè nói ai mà đã lãnh tiền hưu toàn phần rồi đã không có xin được tiền thất nghiệp.
Không, tại cái thất nghiệp là sao? Thất nghiệp là cái chuyện đó, là chuyện trực tiếp tới công việc mình làm sau khi mình về hưu.
Dạ.
Mà không phải tại mình muốn nghỉ, mà tại ông COVID, ông nhốt mình, ông không cho mình đi làm.
Đúng rồi.
Thì cái công ty đó họ giúp cho mình, trợ cấp cho mình.
Dạ, dạ vâng.
Ok.
Dạ, cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều luôn. Đã rõ ràng.
Dạ, và bây giờ thì có một vị thính giả khác cũng đang ở trên đường dây. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Chào cô Hạnh Dung rồi.
Anh Thanh Tuấn.
Chào cô Hồ Quang. Cô cho tôi hỏi cái này, cái tiền mà mình lãnh tiền già đó, mà cái tiền IRA đó, mình trong lúc mình lãnh tiền già mình lấy ra, trong lúc mình lãnh tiền già mình lấy cái tiền IRA ra, hay là mình để đó, nó có ảnh hưởng gì không vậy?
Già là già cái gì? Già hưu hay là già SSI?
Già hưu của chị.
Già hưu thì đó, bây giờ khoan nha, cái đừng từ tại người ta ưa nói là cái hưu đó là quyền lợi hưu bổng, thì nó già thì người ta hay nghĩ tới đó là cái tiền SSI. Tiền hưu thì tiền hưu đó là quyền lợi của mình, là tiền của mình, rồi mình để dành, mình lấy ra không ảnh hưởng gì hết nhá.
Như chỉ có một cái là
IRA 401k cái gì cũng được hết, miễn là mình lấy ra là mình phải đóng thuế lợi tức trên cái thu nhập đó.
Ok vậy được rồi, cảm ơn chị nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi chưa kịp hỏi tên. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Và có một câu hỏi để gửi đến cô Hồ Quang đó. Câu hỏi của vị thính giả đó như thế này thưa cô. Khi đủ tuổi về hưu, tôi nhận tiền hưu từ an sinh xã hội. Nếu về Việt Nam sinh sống, đã có quốc tịch, thì tôi có thể nhận tiền hưu tại sứ quán Hoa Kỳ hay mở một account tại nhà băng của Mỹ mà đặt ở tại Việt Nam á, để an sinh xã hội chuyển tiền cho tôi được không? Và tôi phải làm những cái thủ tục gì khi mà tôi về Việt Nam, tôi về sinh sống tại Việt Nam? Thưa cô.
Thật ra thì Việt Nam vẫn còn nằm trong danh sách của những quốc gia mà Sở An sinh Xã hội chưa có đồng ý chuyển ngân trực tiếp vào bất cứ một cái trương mục nào, cho dù đó là trương mục ở Mỹ có chi nhánh ở Việt Nam. Nói như vậy, không có nghĩa rằng một người công dân Hoa Kỳ đã lãnh tiền hưu không có quyền nhận cái tiền hưu của mình khi về sống lâu dài ở Việt Nam, mà chúng ta phải đi qua một cái hệ thống khác, là khi công dân Hoa Kỳ lãnh tiền hưu về Việt Nam thì cần liên lạc ngay với tòa lãnh sự hay tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam. Ở nơi đây có một văn phòng cung cấp dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ sống ở hải ngoại, thì nơi này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách thức làm thế nào để chúng ta có quyền yêu cầu, một là nhận chi phiếu giấy, hai là được nhận tiền trực tiếp chuyển ngân vào ngân hàng mà như quý vị cũng có trình bày, một ngân hàng của Mỹ có chi nhánh ở Việt Nam.
Dạ, xin thay mặt quý vị thính giả cảm ơn cô Hồ Quang rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội hỏi đáp cùng với cô Angie Hồ Quang. Thời gian thì thật sự cũng không còn nhiều, tuy nhiên vẫn còn. Vậy thì quý vị nào có những cái câu hỏi thắc mắc liên quan về an sinh xã hội thì xin gọi vào 817-899-4110. Bởi vì nhiều khi đó, thực sự ra Hạnh Dung cũng muốn là quý vị gọi vào sớm sớm thì mới có đủ thời gian để mà cô Hồ Quang trả lời những thắc mắc của quý vị. Chờ tới gần hết giờ rồi quý vị gọi vào cái Hạnh Dung không tiếp được hết, Hạnh Dung cũng cảm thấy hơi bức rứt đó thưa quý vị. Thành ra bây giờ Hạnh Dung xin đọc lại số phone của đài nhá, 817-899-4110. Và một số phone khác nữa là 214-341-5943. Đó, hai số phone đó quý vị hãy gọi vào để đặt những câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang. Ngoài ra, nếu mà quý vị quý vị 214-341-5943, 214-341-5943.
Và bây giờ có một vị thính giả đang ở trên đường dây gọi tới. Xin mời quý vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
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 Xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ thưa phải, xin cho biết tên ạ.
Dạ tôi là Đức ạ.
Dạ vâng, chào anh Đức. Anh Đức đặt câu hỏi, xin mời.
Xin chào bà Hồ Quang ạ.
Dạ, xin chào.
Tôi hỏi thăm bà xin họ hỏi một câu là cái gói trợ cấp thất nghiệp, gói trợ cấp vừa mới thông qua ngày hôm qua như vậy thì những người con trên 18 tuổi khai thuế cùng chung cho mẹ thì có được hưởng 6 năm không ạ?
Con mà chắc là phải là minor children đó, con vị thành niên nhá.
Dạ, tức là dưới 18 tuổi phải không ạ?
Dạ, thưa phải.
Cảm ơn bà nhiều ạ.
Dạ, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức rất là nhiều.
Vâng, thưa cô Hồ Quang, có một cái câu hỏi của vị thính giả kế tiếp họ gửi đến cho đài, nhờ cô giải thích giùm. Đó là nếu người xin Medicaid đủ điều kiện về thu nhập, nhưng mà họ có trong cái saving account của họ là 14.000 đô. Vậy thì có bị ảnh hưởng gì không? Trước đây thì họ có mua insurance AARP. Và bây giờ nếu mà có, và bây giờ thì nếu có Medicaid á, thì có nên cancel vì phải trả tiền nhiều hay không? Và có nên vô một trong cái 6 cái insurance mà Medicaid đề nghị hay là không?
Ở đây thì không có nói rõ là xin Medicaid dưới cái dạng là người tàn tật hay là người lớn tuổi. Và nếu là người lớn tuổi thì nếu trên 65 thì chắc là có được Medicare rồi, thì mới nói chuyện là nếu xin được Medicaid thì sẽ hồi cái AARP. Thì bây giờ trước mắt thì tôi muốn nói tới vấn đề Medicaid. Cái Medicaid là cái chương trình giúp đỡ về y tế mà gắn liền với cái chương trình SSI ở tiểu bang Texas và phần đông các tiểu bang trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Thì cái luật để mà hội đủ điều kiện để nhận được SSI đó là mình phải có tài sản một cá nhân không có quá 2.000 đô la là tài sản, và một đôi vợ chồng không có quá 3.000 đô la là tài sản. Thì cái số tiền 14.000 đô la này nó nhiều, nhiều quá so với cái số tài sản mà chính phủ cho phép mình được có. Thì với cái con số 14.000 đó thì chắc chắn là không hội đủ điều kiện để xin được SSI. Dù vậy, chính phủ cũng có một cái điều lệ gọi là Medicaid spend out, nghĩa là mình tiêu cái tiền mình xuống cho đủ cái mức chính phủ đòi hỏi. Dù vậy cũng phải hiểu là tiêu và tiêu như thế nào. Như tôi hay thường nói với Hạnh Dung đó, có 14.000 làm sao mà tiêu xuống còn 2.000, xách ra đưa cho Hạnh Dung 6.000, tôi 6.000, nói cho hai cô đó mỗi cô 6.000 là tôi 14.000 trừ 12.000 còn 2.000, không được. Mà quý vị phải dùng cái số tiền đó chi tiêu cho những cái nhu cầu cần thiết cho chính bản thân mình. Tôi lấy thí dụ một người đang bị bệnh tật, không có đi lại được, phải ngồi trên xe lăn, thì nếu vị đó dùng cái số tiền trong cái số 14.000 của mình đi ra sửa cái nhà là thay vì có cái lối đi chật hẹp thì mình có thể nới cái cửa rộng ra, cái phòng tắm, thay vì cái phòng tắm mỗi lần mình đi vô quá khó khăn vì nó chật hẹp thì mình có thể tân trang nó lại, renovate nó lại, xây cái phòng tắm thật to để mình lăn cái xe lăn vào. Như quý vị để ý đó, mỗi khi mà mình đi tới cái chỗ nào mà người ta có để cái bảng handicap trước cửa phòng tắm thì mình thấy có lối vào, cái cánh cửa vào của cái phòng tắm đó có rộng rãi hơn. Thì mình dùng cái tiền đó để sửa sang, thì cái đó được xem là một chi tiêu chính đáng. Một người mà có nặng tai đi mua cho mình một cái máy trợ thính, mua rồi mấy cái rẻ rẻ, nghe không rõ, thì bây giờ mình mua một cái cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Thì cái đó cũng được xem là những cái chi tiêu cho cái nhu cầu cần thiết của mình. Khi nào cái mức chi tiêu mà mình để dành nhà phải chỉ dành chứng từ, chứ mình nói không không được, phải có để dành hóa đơn, rồi chứng minh đây là những cái chi phí mà tôi đã sử dụng để phục vụ cho những cái nhu cầu cá nhân của mình. Thì lúc bấy giờ khi còn tới cái mức 2.000 thì mình có quyền nạp đơn xin Medicaid.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Bây giờ thì Hạnh Trung và Thanh Tuấn, Tuấn xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin gửi lời chào. Xin cho biết tên ạ.
Dạ tôi. Dạ. Xin chào chị Hồ Quang, xin chào các anh chị trên đài. Tôi tên là Cường, tôi xin có hỏi ý kiến thế này đấy. Dự kiến sang năm tôi sẽ về hưu non khoảng giữa năm. Thì muốn hỏi chị Hồ Quang là cái tiêu chuẩn mà sau khi lãnh hưu non được làm là 18.000 gì đó. Thì như vậy họ tính cho cả năm hay là tính cho từ cái lúc mình bắt đầu về nhận được lương hưu non? Hoặc là cái này nữa là cái tiền kho ăn cái gì mình rút đầu năm hoặc rút bất kể lúc dài trong năm thì họ có tính vào cái thu nhập để mình được phép làm hay không ạ?
Dạ thưa, để tôi trả lời cái câu hỏi sau mà tôi trả lời trước nhé. Là cái tiền mà mình để dành đó không coi là thu nhập do công việc trực tiếp, thì đó không tính trong cái số tiền 18.000 một năm. Ok, chỉ lưu ý là khi mà ông rút tiền ra đó thì cái tiền đó sẽ được đóng thuế lợi tức.
Yeah.
Ok, rồi. Bây giờ hỏi vậy chứ. Mình về hưu rồi, mình về hưu non. Cái 18.000 đó là 18.000 tính toàn niên hay là tính từ cái giây phút mà mình bắt đầu nghỉ hưu? Thì nó có hai phần. Một á, là nếu mà bắt đầu một năm á, thì ông không được quyền làm quá, tôi nói sang chuyện 2021 nha, không được quyền làm quá 18.960 đồng một năm, nhưng cũng không được làm quá 1.580 đồng một tháng. Tôi có không, làm ông có hiểu không?
Dạ, tôi không lấy ví dụ này để ông... cho chị làm ơn chị rõ đó. Thì 6 tháng đầu năm tôi vẫn đi làm, thì vẫn có lương. Nhưng mà đến 6 tháng cuối năm bắt đầu tôi nghỉ hưu thì họ có... Con người thì nói tôi là
tôi lấy ví dụ bắt đầu tháng 6 ông mới được lãnh nhá.
Dạ.
Dạ, thì từ tháng 6 trở về cuối năm, mỗi một tháng ông không được làm quá 1.580 đồng.
Dạ. Vậy là còn những cái thu nhập trước 6 tháng đầu năm họ không có tính vào cái kia đúng không bà?
Dạ thưa không.
Dạ, cảm ơn bà, tôi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn bà nhiều.
Dạ, nhớ đừng có rút ra tiền, rút hết ra một lúc nha, rút hết một lúc là đóng tiền thuế.
Không, đâu có nhiều đấy, biết bà. Có được có hơn 10.000 đó, đâu có nhiều đâu.
Ok, lúc like rai thôi nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Cường rất là nhiều ạ. Đã đến với chương trình.
Và chúng ta còn một ít thời gian nữa thôi, thì có một vị thính giả cũng đang đợi trên đường dây. Xin mời quý vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, chào cô anh chị Hồ Quang, chào chị Hình Dung, với lại chào anh Tùng ạ.
Dạ, cho biết Thanh Tuấn, dạ, xin cho biết tên đi ạ.
Thanh Tuấn. Dạ, em tên Tâm.
Tâm.
Cô ơi, cho con hỏi một câu con ơi. Mẹ con là retire lâu rồi. Mẹ con 70 tuổi rồi, nhưng mà mẹ con có extra help. Nhưng mà đó, extra help là mẹ con bây giờ con mẹ con nghe mấy người kia nói là phải một tháng tiền trong nhà bank là không được hơn 500 đồng. Nếu mà cô cho con biết nếu mà vậy có phải không cô?
Fake news gì mà 500 mà không
có đâu, không có đâu.
500.000 hả anh hả? Hay là 500 đồng anh?
500 đồng. Thế là không là vậy. Là mẹ con là mỗi tháng là vô được không biết vô bao nhiêu mà tại vì ba tay là mẹ con kêu con phải đi chở mẹ con ra nhà bên phải rút ra mẹ con nói nếu mà hơn 1.000 hơn 500 đồng hay bao nhiêu là nó sẽ cắt cái tiền extra help đó. Nhưng mà con không biết là cái maximum number là bao nhiêu vậy con?
Cho cô hỏi nha. Dạ. Mẹ của em lãnh tiền hưu phải không?
Dạ phải.
Tiền hưu có trên 1.000 một tháng không?
income của ba với của ba mẹ con á là tổng cộng lại là hình như là 1,200 rồi xong rồi hình như là cho thêm mấy mấy chục đồng nữa đó để mà không được cái tiền gì đó là nó cho thêm 50 đồng nữa.
Ấy nói cái kiểu đó rồi cái chương trình đó rồi ấy nói cái kiểu kia thì cô chịu thua, cô không có biết cái đó, nó mình nói mình biết cái đó 50 đó rồi nó dính vô cái tiền thu ngàn mấy đó rồi nó ra cái đó gì đó là ấy ơi ấy nói lại đàng hoàng ấy ơi.
Thôi em chịu ra không hiểu.
Không, ba mẹ con mẹ con á là được cái tiền con không biết tổng số tiền là bao nhiêu nhưng mà mẹ con được cái program nó kêu là extra help.
Bây giờ cô hỏi mỗi một tháng con chở mẹ đi lãnh tiền thì con biết mẹ có nhiều tiền không?
Là ba với mẹ con là rút ra 1,000, mẹ con nói là rút ra 1,100 là còn trong nhà bang chỉ có 300 đồng thôi, 250 thôi.
Là để trong nhà bang 250, tại sợ nghe người ta hù cái vụ 500 đó phải không?
Dạ.
À, đúng, cũng vậy. Rồi, mỗi một tháng thì ba má lấy ra là 1,300. Đúng không?
Dạ, cỡ rồi, dạ, khoảng đó đó cô. À, không, khoảng 1,000, 1,100 gì đó.
1,100. Thì dạ, như vậy là ba má của em đang tham gia vào chương trình Extra Health của Medicare Saving Program. Thì tài sản dạ, người ta cho phép hai vợ chồng có quyền có tới 11,800 đồng, chứ không phải 500 đồng, nha.
Dạ. Dạ, 11,800 đồng hả cô?
Đúng rồi.
Dạ.
Rồi, vậy con về con nói với mẹ con vậy, nó cô Hồ Quang, cô nói vậy là cái chương trình đó đó, mà má nhận nhiêu dạ, đó đó, thì má để dành được dạ, nhiêu đó đó.
Đó,
đó. Nha.
Đó, đó.
Dạ, đúng rồi, tại vì con, mẹ con á, con có cái nhà mới, xong rồi á, nói mẹ con đứng tên cái nhà, cái xong mẹ con nói, tao bây giờ tao đứng tên nhà đó nên bây giờ nó cắt cái tiền đó bây giờ hả, tao lấy tiền đâu mà tao phải trả tiền thêm nữa cho nên con mới hỏi cô.
Đúng,
dạ,
đúng đúng, tụi bay mua tụi bay tự trả đi, đừng có bắt ông bà già đứng vô.
Dạ dạ
nha.
Vậy thôi, dạ con
biết
đưa, con
biết cái bệnh của mấy em nhỏ nhỏ mua nhà để dành dạ, nhưng mà vụ ma má đứng tên vô để cho ba má dạ, trên 65 tuổi trả cái tiền property tax cho nó ít, nhưng mà mấy ông bà già mà có 2-3 cái nhà là không nên nha.
Dạ không, dạ không có cái nhà nào hết cô, chỉ có cái chỉ có một cái nhà mà để cho, tại vì tụi con đứng tên nhưng mà để mẹ con ba mẹ con ở thôi, không có nơi nào ở chung hết.
Okay.
Nhưng mà giờ chỉ có cái là vậy, cái nhà con mua là con mua cái nhà công ty hợp, nhưng mà cái khu mà con mua nó nói là phải có một tên mẹ của con hay là ba con ở trong đó nó mới chịu cho ở trong đó, tại nó sợ mình là investor, nó sợ mình cho mướn nhà đó cô. Nên nó con để tên ba mẹ con vô, nhưng mà chắc con mà xong xuôi con mới closing xong con tính lấy tên của mẹ con ra.
Ok, tại vì cô nói vậy. Đấy, nha, cái này cô nói dạ, mà hồi xưa mỗi lần cô nói cái bà ngoại cô giả miệng cô đó, dạ, cô nói giờ con để cái tên má con vô ha, cái dạ, bệnh cái bà vô nằm trong nợ sinh hôm chừng vài ba năm bà mới tiêu diêu miệng cực lạc ha, cái chính phủ dạ, phải đi theo dí là tại vì bà có tên trên cái nhà, cái người ta dạ, bắt con phải bán cái nhà đó lấy tiền trả cho cái tiền chi phí của má con nằm trong nhà ăn dưỡng vậy đó. Cô biết dạ, cô nói cái đó là con cũng giả miệng dạ, cô dạ, nữa, nhưng mà rủi cái chuyện đó nó xảy ra thì sao nha. Dạ, nghĩ cho dạ, kỹ
dạ, dạ, con hiểu cô. Dạ
ok,
dạ con
Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Thưa quý vị, thời gian của chương trình đến đây đã không còn nữa. Hành Dung xin cáo lỗi với những quý vị đang chờ đợi. Xin hẹn quý vị trong 2 tuần lễ nữa. Cũng như là Hành Dung xin cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời gian trong chương trình ngày hôm nay. Và kính chúc chị thật nhiều sức khỏe và hưởng một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin hẹn gặp lại chị trong 2 tuần lễ nữa ạ.
Dạ, thưa kính thưa quý vị, tuổi này thì ai cũng mong sức khỏe, nhưng mà cái ước muốn lớn nhất là trong chúng ta không có ai cần thăm viếng em Corona hết. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chào chị.
Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó.